vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Thưa quý vị, tối nay không gì ngoài việc chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với giải đấu U23 châu Á. Hiện nay đang rất nóng tại khu vực châu Á, thu hút rất là nhiều các đội bóng hàng đầu. Và đặc biệt trong đó có sự tham dự của cả đội tuyển Úc và đội tuyển U23 Việt Nam. Và cho đến lúc này thì mọi con mắt đang đổ dồn vào đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Úc, đặc biệt là trong tối qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết cùng với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio. Vâng, có thể nói là vào đêm ngày hôm qua thì trận đấu giữa hai đội tuyển U23 của Việt Nam và U23 của Australia đã diễn ra, và có thể nói là một cơn địa chấn nho nhỏ đã diễn ra ở khu vực châu Á khi mà đội tuyển U23 của Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ứng cử viên vô địch của giải U23 châu Á trong mùa giải năm nay, đó chính là đội tuyển Australia.
Vâng, sau 90 phút thi đấu và với một cái chiến thắng vỡ òa như vậy trên sân vận động ở Trung Quốc, mặc dù cổ động viên không phải là quá nhiều, nhưng với chúng ta những cái người mà ngồi sau màn hình thì bình luận viên Việt Hoàng chú ý đến điểm gì nhất, và anh ngay lúc đó thì anh suy nghĩ điều gì?
Vâng, có thể nói là một người đến từ Việt Nam và hiện giờ đang sinh sống tại Úc, thì theo tôi nghĩ đây là một trận đấu rất là nhiều cảm xúc, vì tôi vẫn muốn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và cũng cả cổ vũ cho đội tuyển Úc. Thế nhưng dù sao đi nữa thì sau một trận đấu thì người giành chiến thắng là kẻ xứng đáng, và trong trận đấu ngày hôm qua thì Việt Nam cũng xứng đáng giành chiến thắng. Họ chiến thắng bằng lòng thi đấu quả cảm, bằng quyết tâm và thêm một chút may mắn. Còn về phần Australia thì là nỗi thất vọng khi mà được đánh giá rất là cao ở giải năm nay, và đặc biệt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam là một đội tuyển được đánh giá ở cửa dưới, thế nhưng mà đội tuyển Australia đã không thể hiện được mình và không thể hiện được tất cả những cái phẩm chất, những cái bản sắc của mình.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng khía cạnh của trận đấu. Bây giờ chúng ta nói về cái phía đội tuyển Việt Nam trước. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là đến bây giờ thì chúng ta thấy được rất là nhiều người bày tỏ cái sự khâm phục với ông huấn luyện viên Hàn Quốc, đấy, ông Park Hang-seo. Người ta đặt một câu hỏi là tại sao trong thời gian ngắn như vậy ông tạo được một cái điểm mấu chốt, một cái điểm gọi là đẩy U23 Việt Nam bật khỏi hẳn những cái gì mà họ đã có. Thì theo anh đó, thì Park Hang-seo đã làm được cái điều gì?
Theo tôi nghĩ việc quan trọng nhất mà ông Park Hang-seo đã làm được đó chính là gia cố lại tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta là những cầu thủ có kỹ thuật, có khả năng chơi bóng, thế nhưng mà thiếu đi một cái sự tự tin. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin, xây dựng nhờ những cái chiến thắng ở những giải tiền trước cái giải U23 châu Á lần này. Mặc dù những cái chiến thắng trước đó của đội tuyển Việt Nam thì không phải là quá hoành tráng, chỉ là những chiến thắng nho nhỏ 1-0, 2-0. Thế nhưng những chiến thắng này đã dần dần giúp các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lấy được cái sự tự tin, và đặc biệt là tin vào cái lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. Cái thứ hai, theo tôi nghĩ cái điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được đó là ông biết mình, biết người và lựa chọn các cái đối thủ, lựa chọn các cái chiến thuật phù hợp với các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam gặp phải. Ví dụ như trong trận đấu ngày hôm qua và cả trong trận đấu gặp Hàn Quốc ở trong trận mở màn, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã biết rằng là đây là những cái đối thủ mà vượt trội về thể hình và thể lực so với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam nếu biết thi đấu đúng cách vẫn có khả năng giành chiến thắng, và huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ phòng ngự rất là sâu, dựa vào tốc độ của những cầu thủ trên hàng công và kỹ thuật cả những cầu thủ trên hàng công để đưa ra những cái bài phản công. Và trong cả hai trận đấu gặp hai đối thủ thì đội tuyển Việt Nam đều ghi được bàn thắng, thì đây là một cái điểm rất là đáng nói, bởi vì trước đây khi thi đấu với những cái đội tuyển ở tầm cỡ khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam luôn cảm thấy là tự ti và thậm chí là không ghi được bàn thắng nào. Cái việc mà trong một thời gian ngắn mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tự tin vào bản thân mình, tự tin rằng nếu biết thi đấu một cách phù hợp thì trước đối thủ nào đội tuyển Việt Nam đều có cửa thắng, và đặc biệt là ông đã xây dựng một lối chơi phù hợp với biết mình, biết người, thì theo tôi nghĩ đây là hai cái điểm rất là quan trọng.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với những cái phân tích của bình luận viên Việt Hoàng. Xin được bổ sung thêm một cái ý kiến cá nhân thôi. Theo tôi thì Park Hang-seo rõ ràng đẩy thêm được một vấn đề nữa, đó là vấn đề thể lực của cầu thủ lên rất tốt. Những cái bài tập của ông tạo được cái cơ hội để các cầu thủ có thể vuốt được cái thể lực của mình rất là khéo, và để mà đưa được cái điểm rơi phong độ đúng vào những cái trận đấu như vậy. Chúng ta thấy rằng là ngay cả trong trận đấu với Hàn Quốc và trận đấu với đội tuyển Úc vừa qua, cả hai đội tuyển, chúng ta thấy rõ rồi, đội tuyển Úc rõ ràng họ vượt trội không những về thể hình mà thể lực của họ có thể gọi là quá sung mãn so với đội tuyển Việt Nam, nhưng mà chúng ta vẫn theo kịp, vẫn theo được những cái đường bóng, theo được cái nhịp của trận đấu. Rồi trở lại với trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số trước và rõ ràng là theo bóng rất là tốt, mặc dù là chúng ta thấy là các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc họ thể lực không thua gì các cầu thủ châu Âu. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nhìn đi nhìn lại, bây giờ chúng ta nhìn về đội tuyển Úc. Tôi tin rằng là với đội tuyển Úc khi trước khi bước vào trận đấu này, mọi những cái nhận định đều thiên về cửa của các chú Kangaroo cả. Bởi vì họ vượt trội về đẳng cấp, về thể hình, về thể lực, đặc biệt là về cả cái background, tức là cái việc mà được ăn tập. Đa số các cầu thủ đến lúc này đều được ăn tập từ các cái lò ở châu Âu rất là tốt. Ví dụ như Del Silva, cầu thủ vừa khéo léo, vừa có phẩm chất kỹ thuật, lại vừa được huấn luyện rất là chuyên nghiệp. Và anh cũng là một trong cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Úc trong thời gian vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, với các cầu thủ Úc, anh nghĩ là trong trận đấu này họ thiếu điều gì mà dẫn đến cái thất bại như vậy?
Vâng, theo tôi nghĩ có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân thì là nó ứng với trong trận đấu này, và một nguyên nhân thì xa hơn một chút. Trước hết tôi nói về nguyên nhân trong trận đấu này, thì theo tôi nghĩ trong trận đấu này, mặc dù được đánh giá cao hơn và có mọi các yếu tố vượt trội so với đội tuyển Việt Nam, thế nhưng đội tuyển Úc dường như không có một cái lối pháp, một cái đấu sách hợp lý, và họ cảm giác như là thi đấu nửa vời. Cũng có thể là trước đây lứa U23 của đội tuyển Úc đã từng để thua lứa U23 của đội tuyển Việt Nam, có thể nói là tức tưởi khi mà họ gặp nhau ở giải U19 châu Á. Thế rồi đội tuyển U23 của Úc thì cũng đã xem cái cách mà đội tuyển U23 của Việt Nam thi đấu, và họ nhận ra rằng là đội tuyển Việt Nam có một hàng công có tốc độ và kỹ thuật, thế nên là họ cũng dè chừng về những đường phản công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng dù sao đi nữa, nếu như đội tuyển Úc mà dồn sức thi đấu tấn công, và đặc biệt là tận dụng cái chiều cao và cái thể lực vượt trội, thì có lẽ đội tuyển Úc đã không để thua trong trận đấu này. Có lẽ một cái đấu pháp hợp lý hơn, và đặc biệt là thi đấu hết mình sẽ giúp đội tuyển Úc, đã giúp đội tuyển Úc giành chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Còn về cái nguyên nhân thứ hai, theo tôi nghĩ đội tuyển U23 của Úc thì mặc dù vượt trội về thể hình, về thể lực và các cái yếu tố về chiến thuật, nền tảng về chiến thuật của các cầu thủ, thế nhưng các cái cầu thủ của U23 của Úc có lẽ là có ít thời gian ăn tập với nhau hơn rất là nhiều so với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là các cầu thủ U23 của đội tuyển Úc cũng thiếu so với về kinh nghiệm thi đấu so với các cầu thủ U23 của đội tuyển Việt Nam. Bởi vì mặc dù được ăn tập ở các câu lạc bộ hàng đầu nước ngoài, thì nhưng mà cái thời gian mà họ được thi đấu và tích lũy kinh nghiệm thực sự trên sân thì ít hơn so với đội tuyển Việt Nam. Về phần đội tuyển Việt Nam thì cái lứa cầu thủ U23 của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với nhau rất là nhiều, và bản thân họ còn là những đồng đội của nhau ở trong các cấp câu lạc bộ, và họ đã thi đấu rất là nhiều ở giải V-League trong vài năm vừa qua, và chính vì thế mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có một sự gắn kết nhất định và có sự ăn ý, hiểu nhau nhất định, và chính cái điều này đã giúp cho, theo tôi nghĩ là một trong những nguyên nhân lớn giúp cho đội tuyển Việt Nam giành một cái chiến thắng, một cơn địa chấn trong cái trận đấu ngày hôm qua, mặc dù là họ chỉ có kiểm soát 28% bóng trong trận đấu này.
Vâng, đúng là cái điểm nói về cái thời gian thi đấu chung nó vô cùng quan trọng trong một đội bóng, bởi chúng ta biết rõ rồi, đây là môn thể thao của 11 người trên sân, không thể nào mà trong một đội hình mà nếu mà không hiểu nhau, cho dù có là ngôi sao đi nữa thì cũng rất khó để mà khớp lại đội hình, mà chúng ta thấy điều đó ở đội tuyển Úc trong cái trận đấu tối ngày hôm qua. Trong khi đó thì nếu mà nói về kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm cọ sát trên đấu trường một cách thường xuyên và rất là căng, thì rõ ràng chúng ta thấy U23 Việt Nam mặc dù tuổi đời không nhiều nhưng mà rõ ràng họ được cọ sát rất là nhiều so với những anh chàng được ăn tập ở châu Âu của đội tuyển Úc chúng ta. Có một cái điều nữa tôi nhận thấy, đó là trên sân trong cái trận đấu vừa qua đó, một số gương mặt ví dụ như Xuân Trường này, rồi là Văn Toàn, họ có thể một lúc có thể xoay qua xoay lại với hai thậm chí là ba cầu thủ Úc đấy, cùng một lúc để mà vượt qua hoặc là đẩy bóng đi chỗ khác. Đấy là một cái điều mà đòi hỏi về kỹ thuật rất là tốt và kinh nghiệm thi đấu rất là tốt, bởi chúng ta thấy rồi, với tốc độ cao, với sải chân dài thì các cầu thủ Úc rất dễ dàng để khống chế những cái đường bóng để mà cắt bóng thôi. Nhưng mà rõ ràng họ vẫn thua ở những cái điểm như vậy. Cái kinh nghiệm thi đấu là vô cùng quan trọng trong trận đấu này, và U23 làm được cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận rằng ở cái lứa tuổi này thì ở một góc độ nào đó chúng ta thấy rằng cái độ tinh nhanh, cái độ khôn ngoan có vẻ như là mấy anh chàng Việt Nam khôn ngoan hơn chăng. Và nó đã thể hiện trong trận đấu như vậy. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nhìn tới một chút, chúng ta nhìn về tương lai, rõ ràng Việt Nam đã vượt qua được một trong những cái chướng ngại vật lớn nhất của giải đấu này, đó là đội tuyển Úc, một đội bóng có thể được coi là một cái kỳ vọng để vô địch tại U23 châu Á. Thế nhưng mà chúng ta cũng lại chuẩn bị để đối đầu với một cái khó khăn không hề kém chút nào, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng quyết định về số phận của các đội bóng thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải gặp đội tuyển Syria. Thì Syria trong trận đấu mở màn để thua đội tuyển Đức với tỷ số 3-1. Thế nhưng trong trận đấu thứ hai khi thi đấu với Hàn Quốc thì họ đã học cái cách phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam và họ đã được cầm hòa 0-0 với đội tuyển Hàn Quốc. Và chính hai cái trận đấu vào ngày hôm qua khi Việt Nam thắng Australia và Syria cầm hòa Hàn Quốc đã khiến cho cả bốn đội bóng đều có cơ hội để đi tiếp vào vòng thi đấu loại trực tiếp. Và có thể nói trong cái trận đấu cuối cùng, trận đấu có thể nói là sinh tử giữa cả bốn đội bóng, khi Việt Nam sẽ phải thi đấu với Syria và Hàn Quốc sẽ phải thi đấu với Australia, thì dù sao đi nữa tới thời điểm này Hàn Quốc và Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội hơn để giành cái vé để đi vào vòng sau nếu như Việt Nam giành chiến thắng và Hàn Quốc giành chiến thắng. Chúng ta hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục làm nên một cái kỳ tích nữa trước cái trận đấu gặp Syria để thỏa lòng mong đợi của các cổ động viên.
Vâng, có lẽ một kỳ tích nữa. Quá tan ba bận đúng không ạ? Chúng ta còn một trận đấu nữa cho nên rất có thể sẽ làm được cái điều tốt hơn, và rõ ràng Syria thì không thể nào so được với Hàn Quốc hay là Úc. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn nếu mà tính về mặt lý thuyết đối với cái trận đấu này. Và trong khi đó chúng ta lại cũng được thưởng thức một cái trận đấu không kém phần hấp dẫn giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Úc. Phải nói rằng là ở lứa tuổi U23 thì mọi điều có thể xảy ra, và ngay cả đội tuyển cấp quốc gia thôi, trong giải đấu năm 2015, Asian Cup năm 2015 thì chính đội tuyển quốc gia Úc cũng đã hạ đội tuyển Hàn Quốc ở một trận đấu vô cùng quan trọng. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là lần này người Hàn Quốc sẽ coi đấy là một cái để trả lại cái món nợ cũ vào năm 2015. Và chúng ta rất là kỳ vọng để xem những cái trận đấu này, và đặc biệt là sẽ rất nhiều người hướng theo trận đấu giữa U23 Việt Nam với Syria, và chúng ta chờ xem kỳ tích có đến hay không. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta tạm biệt cúp bóng đá châu Á U23 để trở lại với sân cỏ nước Úc. Cho đến lúc này thì A-League điều gì đáng chú ý thưa anh?
Vâng, ở cái vòng đấu vừa qua, vòng đấu thứ 16 tại giải A-League thì có hai điểm đáng chú ý. Trước hết là Newcastle Jets tiếp tục thi đấu rất là thăng hoa. Trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Brisbane Roar. Đây có thể nói là cái trận đấu derby của khu vực phía đông bắc nước Úc. Và với chiến thắng này thì Newcastle Jets đã thu ngắn khoảng cách với đội đứng đầu bảng là Sydney FC xuống còn 6 điểm, khi mà Sydney FC bị câu lạc bộ cuối bảng là Wellington Phoenix cầm hòa với tỷ số là 0-0. Thì có hai điều đáng để chú ý, tức là trong thời gian gần đây khi mà với huấn luyện viên Graham Arnold được chọn là một trong những ứng cử viên để dẫn dắt của đội tuyển Úc, thì dường như cái điều này đã làm phân tâm bản thân ông Graham Arnold và các cầu thủ. Có thể nói bản thân huấn luyện viên Graham Arnold và các cầu thủ sẽ nói rằng là điều này không ảnh hưởng tới cái tâm lý thi đấu của họ. Thế nhưng mà khi mà một vị huấn luyện viên có khả năng dẫn dắt đội tuyển Úc thì rất là nhiều các cầu thủ sẽ đặt ra là ai sẽ là người huấn luyện viên tiếp theo, và liệu mình còn có nằm trong cái kế hoạch của ông huấn luyện viên mới hay không. Và Newcastle Jets thì tận dụng cơ hội này đang thu hẹp khoảng cách, và còn tới hơn 10 vòng đấu nữa thi đấu thì cũng chưa biết chừng liệu Newcastle Jets có thể vượt qua được Newcastle Sydney FC để giành chức vô địch của giải A-League hay không. Trong tuần vừa qua thì Victory cũng tiếp tục hồi sinh khi họ giành chiến thắng 3-2 trước Glory để gia cố một cái suất tham dự cái vòng chung kết Grand Final. Và có thể nói A-League đang bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, và chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những cái màn trình diễn của các đội bóng tuyệt vời, và đặc biệt là hy vọng rằng Newcastle Jets sẽ làm nên một điều đặc biệt để xoán ngôi của Sydney FC, đội bóng đang thống lãnh A-League trong hai mùa giải năm nay.
Vâng, tôi cũng đang chờ mong điều đó đây, và ít ra thì nếu điều đó không xảy ra thì trong vòng Grand Finals chúng ta cũng sẽ được chứng kiến những trận đấu thú vị và những điều bất ngờ, khi mà Newcastle Jets tôi tin là họ hoàn toàn có đủ khả năng nằm trong top 6 đội và tranh Grand Finals. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì tại EPL, Manchester City đã bị chấm dứt mạch chiến thắng rồi thưa anh.
Vâng, sau 22 vòng đấu bất bại thì tại vòng đấu thứ 23 ở giải APL, cuộc đụng độ giữa hai đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt đó là Liverpool và Manchester City trên sân Anfield đã diễn ra có thể nói với một kết quả mãn nhãn, khi và Liverpool chấm dứt cái chuỗi trận bất bại của Manchester City với chiến thắng 4-3 ngay trên sân nhà. Thì đây có thể nói là một trong những trận đấu hay nhất ở giải Premier League trong thời gian gần đây. Có thể nói là trận đấu này đã thỏa lòng mong đợi của các cổ động viên của Liverpool, khi mà trong thời gian gần đây thì một cầu hỏi được rất là lớn đặt ra. Với việc cầu thủ con cưng của họ là Coutinho đã chuyển sang thi đấu cho Barcelona thì hàng công của họ sẽ thi đấu ra sao? Và cái chiến thắng 4-3 trước Manchester City ngày hôm qua, nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tức là khi mà Coutinho đã ra đi thì những cầu thủ còn lại là Sadio Mane, Firmino và đặc biệt là Mohamed Salah đã thi đấu tuyệt vời và giúp cho Liverpool giành chiến thắng. Thêm vào đó nữa, hàng phòng ngự của Liverpool cũng mới tậu thêm một hậu vệ, đó là Virgil van Dijk đến từ Southampton, và đây có thể nói trong một thời gian tới sẽ là một hòn đá tảng cho hàng phòng ngự của Liverpool. Và với việc Manchester City đã để thua trận đấu đầu tiên và đặc biệt hàng phòng ngự và thủ môn của họ đã thể hiện những cái điểm yếu, thì đây là một cái điều rất là đáng mừng đối với các cái câu lạc bộ còn lại, các đội bóng còn lại ở giải Premier League, và đặc biệt là những câu lạc bộ mà đang theo sát Manchester City như là Manchester United, Chelsea và Tottenham Hotspur.
Vâng, chúng ta chia tay với sân cỏ thì không thể quên rằng là bây giờ ngay tại Úc đang diễn ra Australia Open 2018, và đến lúc này thì có lẽ là chúng ta điểm mặt một số hạt giống đáng quan tâm trong giải đấu, thưa anh.
Vâng, ở giải Australia Open năm 2018 thì hai tay vợt cựu binh được xếp hạt giống là số 1 và số 2. Rafael Nadal thì được xếp hạt giống số 1 và Roger Federer được xếp hạt giống số 2. Có thể nói một điều rất là đáng buồn vì thứ nhất là bị chấn thương và phong độ không được tốt trong thời gian vừa qua thì Novak Djokovic đã được xếp hạng thứ 14. Thì mặc dù được trở lại thì nhưng mà cái việc mà xếp hạng được rất là thấp sẽ khiến cho chặng đường của Djokovic nếu như anh muốn giành chức vô địch thì rất là khó khăn. Còn hạt giống có thể nói là cái niềm hy vọng lớn nhất ở giải nam của nước Úc, đó là Nick Kyrgios thì được xếp thứ 17. Hy vọng rằng Nick Kyrgios năm nay sẽ là lá cờ đầu của nước Úc và sẽ đẹp ít nhất là chúng ta hy vọng anh sẽ vào được đến vòng tứ kết hoặc bán kết để một lần nữa các cổ động viên của Australia có dịp được chiêm ngưỡng một tay vợt đến từ nước Úc thì đấu ở trên sân trung tâm ở trong những trận đấu quan trọng. Còn ở giải nữ thì với việc Venus Williams do chưa đảm bảo về thể lực thi đấu thì cô đã rút khỏi giải Australian Open. Thì hiện giờ tay vợt được xếp hạng hạt giống số 1 đó là Simona Halep và số 2 là Karolina Wojnarowska. Và tay vợt mà của hàng đầu đứng đầu của nữ của Úc đó là Daria Gavrilova thì được xếp hạng hạt giống số 23. Thế nhưng mà được xếp hạng ở giống số 23. Thế nhưng mà tay vợt mà đáng được để ý nhất có lẽ là hiện tay vợt rất là trẻ đến từ Latvia được xếp hạt giống số 7, đó là Jelena Ostapenko. Thì đây là một tay vợt rất là trẻ, thế nhưng mà đã thể hiện được một cái sự quyết tâm và đặc biệt là cái tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng ta hy vọng rằng mùa giải năm nay sẽ lại cống hiến cho những khán giả hâm mộ tennis, những khán giả hâm mộ anh nhỉ, một mùa giải tuyệt vời với những trận đấu đẹp mắt.
Vâng, chúng ta thấy rồi, Nick Kyrgios, một cái niềm hy vọng của Úc trên sân nhà tại Australia Open. Trong lúc này thì một số người chắc cũng đặt câu hỏi rồi, cũng chưa quên Bernard Tomic đâu, thưa anh. Với cái vấn đề của Bernard Tomic thì có lẽ là chúng ta lại phải chờ sang đến mùa giải sau hoặc là những cái Grand Slam sau chăng?
Vâng, vào đêm ngày hôm qua ngày chủ nhật thì Bernard Tomic đã để thua và qua đó anh không được vượt qua vòng loại để tham dự cái giải Australian Open 2018, và đây là một điều rất là đáng buồn cho một trong những tay vợt trước đây được coi là tay vợt có nhiều hy vọng nhất, hy vọng sáng nhất của quần vợt Australia. Nhưng cái điều mà đáng nói không phải là cái việc mà Bernard Tomic bị loại và không được tham dự giải Australian Open, mà cái điều đáng nói là những gì mà anh nói sau khi không được vượt qua vòng loại. Khi được trả lời phỏng vấn thì anh còn nói rằng là về cái trận thua thì anh còn nói rằng là tôi chỉ đếm tiền và đó là cái việc duy nhất mà tôi làm. Thì có thể nói đây là một điều rất là đáng buồn. Nếu như tất nhiên tất cả các cầu thủ thi đấu thì đều mong muốn giành được các cái phần thưởng, các cái hậu đãi xứng đáng, nhưng trước hết họ phải bỏ ra mồ hôi, xương máu và đem lại cho những khán giả những cái giây phút khi mà họ đã bỏ tiền để tham dự xem các trận đấu, được chứng kiến những pha bóng đẹp. Thì cái việc đầu tiên các cầu thủ phải nghĩ đến đó là phục vụ khán giả và quyết tâm bỏ mồ hôi và xương máu trên sân thi đấu, chứ không chỉ nghĩ đến đồng tiền. Và câu trả lời của Bernard Tomic thì có thể nói là một điều rất là đáng tiếc và có lẽ là một tấm gương không tốt cho các cái tay vợt trẻ. Và cái ngôi sao của AFL của đội Geelong đó là Patrick Dangerfield thì còn nói rằng là có lẽ Bernard Tomic nên dừng lại, và đặc biệt là những cái bộ sậu mà ban quản lý cho Bernard Tomic nên ngồi lại với anh để nói chuyện lại với anh, và có lẽ anh cần có một cái bài toán PR hợp lý hơn để xây dựng lại hình ảnh của mình. Và cái điều này thì không hề khó, và thế nhưng mà nếu như thay đổi được cái hình ảnh của mình, được cái nhận thức của khán giả. Vậy là Tubic có thể làm lại được cái sự nghiệp của mình, cũng như Nick Kyrgios. Mặc dù trong thời gian gần đây thì anh cũng ít điều tiếng hơn, thế nhưng nếu như anh cúi đầu lặng lẽ thi đấu và giành được những kết quả tốt của giải Australian Open năm nay thì có lẽ rất là nhiều khán giả hâm mộ quần vợt của Úc sẽ lại tiếp tục quay đầu lại và cổ vũ Kyrgios, và đặc biệt là lại yêu mến anh như trước đây.
Nếu mà với cái nhận thức cũng như là với cái ý kiến của Bernard Tomic theo kiểu là để làm mọi thứ thi đấu các kiểu để mong đếm tiền, chúng ta lại trở lại với cái bài học đó là tiền đâu có mua được thành công trên thể thao đâu, không phải hoàn toàn là như vậy. Chúng ta thấy rồi, rất nhiều đội bóng bỏ tiền ra như Melbourne City chẳng hạn cũng chưa thấy thành công đâu cả, đúng không ạ? Và ngược lại, để mà mua được hình ảnh, chưa chắc dùng tiền đã mua nổi lại hình ảnh cho Bernard Tomic sau những cái điều như thế này đâu. Và chúng ta hy vọng rằng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong tương lai, bởi vì tay vợt này vẫn còn rất là trẻ tuổi. Vâng, và với câu chuyện này thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin tạm biệt các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.